Bài đọc thứ nhất. Lời Chúa phán với ngôn sứ Giê-rê-mi-a rằng: Ta sẽ cho mọc lên trong nhà David một mầm non, một đấng công chính, và người sẽ cai trị muôn dân đến muôn đời muôn thuở. Xin kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe lời Chúa.
Chúa nhận một mùa vọng. Bài đọc 1. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Giê-rê-mi-a chương 33 từ câu 14 đến hết câu 16. Này sẽ đến những ngày sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ thực hiện điều tốt lành ta đã phán về Israel và về Giu-đa. Trong những ngày ấy, vào thời đó, ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một đấng công chính để nối nghiệp David. Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực. Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Jerusalem sẽ được an cư lạc nghiệp. Đây là tên người sẽ đặt cho thành: Đức Chúa là sự công chính của chúng ta. Đó là lời Chúa.
Bài đọc thứ hai. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Thê-sa-lô-ni-ca. 1 Thê-sa-lô-ni-ca chương 3 câu 12 đến chương 4 câu 2. Thưa anh em, xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cùng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng trách trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta quang lâm cùng với các thánh của Người. Và lại, thưa anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế. Vậy nhân danh Chúa Giê-xu, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa. Hẳn anh em rõ chúng tôi đã lấy quyền Chúa Giê-xu mà ra những chỉ thị nào cho anh em. Đó là lời Chúa.
Sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Giữa đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Vậy anh em phải đề phòng chớ để lòng mình ra nặng nề, chè chén say sưa, chớ lo lắng sự đời, kéo ngày ấy như một chiếc lưới bất hành chụp xuống đầu anh em. Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy em Chúa.
Niềm hy vọng của chúng ta luôn luôn đặt trong hy vọng. Ơn cứu độ luôn luôn đặt trong hy vọng, như thấy Phaolô nói, hy vọng mà thấy được không còn hy vọng nữa. Nhưng nếu ta hy vọng điều ta không thấy thì cứ kiên vững đợi chờ. Chúng ta hy vọng thế nào? Vì chúng ta biết Chúa đến trần gian, Chúa đến với mỗi người hai lần. Lần thứ hai bao giờ cũng quan trọng hơn lần thứ nhất. Đơn cử, lần thứ nhất Chúa đến trong cảnh nghèo khó, mẹ Ngài đặt Ngài nằm trong máng cỏ và ngày thứ sáu tuần thánh người ta chết lột hết, Ngài bị trần truồng đánh bầm dập và đóng đinh chết nhục trên thập giá. Nhưng mà Ngài trở lại uy quyền vinh quang như bài tin mừng chúng ta mới nghe Ngài nói. Trời đất sẽ rung chuyển, mặt trời mặt trăng sẽ có những điều lạ. Con người từ mây trời mà đến. Ngài đến lần thứ nhất trong thế gian này để hướng dẫn người ta, để kêu gọi những kẻ tội lỗi hãy sám hối, tin và tin vào Ngài hòng được cứu độ. Nhưng ngày Ngài trở lại lần thứ hai thì Ngài không khoan nhường cho những kẻ nán trong tội. Ngài sẽ thu nhận những người sống kiên trì đức ái trong hội thánh của Ngài và sẽ trao cho Satan tóm cổ những kẻ nán lắm, nán lại trong gian ác, trong ích kỷ, không biết thương đến đồng loại mình. Ngay trong đời mỗi người chúng ta cũng vậy. Lần thứ nhất Ngài đến với người kia thiếu qua cái thiên tài thì chúng ta mới được tháp vào Ngài. Nhưng mà Ngài đến với chúng ta lần thứ hai trong vị trí thánh thể mỗi ngày thì chúng ta mỗi ngày được canh tân đổi mới. Canh tân đổi mới để chờ đón Ngài đến. Tin mừng Ngài kêu gọi chúng ta điều gì để canh tân đổi mới? Trước nhất, đừng say sưa rượu chè, đừng lo lắng việc đời. Bởi vì đức tin Chúa không phải là chuyện ăn uống, mà là bình an hoan lạc trong thánh thần. Cho nên bài đọc thứ hai, thánh Phaolô chúng ta vừa nghe kêu gọi anh em hãy sống công chính, anh em hãy sống thánh thiện, anh em hãy thương mến nhau. Ngày bất thần Chúa đến, anh em không có gì phải trách cả. Chứ không phải cứ lo lắng việc đời, bon chen nhau miếng ăn rồi đấu đá nhau. Ngày Ngài trở lại lần thứ hai trong ngày canh chung cho cả hồn xác người lành về trời, ngày đó là cuộc đại giải phóng cho toàn thể nhân loại, đặc biệt những người đã được thu nhận vào hội thánh. Điều ấy được tin báo qua biến cố. Trong bài đọc thứ nhất, Jeremiah nhắc lại cái biến cố người Do Thái sau 40 năm lưu đày đến Babylon. Chúa dùng vua Cyrus ngoại giáo giải phóng cho họ được trở về quê hương, tái thiết đền thờ. Ngày xưa và thuở ấy, Chúa dùng tay ngoại giáo giải phóng. Nhưng mà ngày chúng ta đón chờ Chúa Giêsu không phải là ông vua ngoại giáo, mà là vua trời đến để chính Ngài thực hiện cuộc giải phóng, đưa chúng ta vào vương quốc thành Jerusalem trên trời. Cho nên chúng ta hãy luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện. Nếu chúng ta đọc tin mừng hôm nay tiếp theo, sau cái câu Chúa kêu gọi hãy luôn tỉnh thức cầu nguyện, thì chúng ta thấy Luca ghi một hình ảnh đẹp là giáo dân lúc ấy sáng sớm tinh sương, mặt trời chưa ló dạng, thì họ đã lũ lượt kéo nhau đến đền thờ Jerusalem để nghe Đức Giêsu giảng dạy. Đó là hình ảnh đẹp nói đến tinh thần tính thức cầu nguyện. Nhờ Ngài dạy bảo chúng ta mà chúng ta còn tỉnh thức biết dùng của cải Chúa trao cho mình, đúng lúc, phải thời, phải chia sẻ cho anh em mình. Bởi vì của cải Chúa ban cho mỗi người phải dùng vào bốn mục đích. Mục đích thứ nhất là ưu tiên cho việc đóng góp với xã hội để phát triển tin mừng, xây dựng hội thánh. Thứ hai là nuôi sống bản thân cho vừa đủ, đảm bảo sức khỏe để phục vụ. Thứ ba là tạo ra phương tiện phục vụ. Thứ tư là chia sẻ cho những người không có khả năng tự sống được. Cho nên tiền của được ý thức, chúng ta phải ý thức đặt nó trong việc đóng góp phát triển tin mừng đứng hàng đầu. Vì thế mà hôm nay giáo lý mới của hội thánh đã đưa vào điều răn hội thánh. Anh chị em vẫn đọc hội thánh có mấy điều răn? Có mấy? Có 6 điều răn tiên nhỉ. Hơn 20 năm nay rồi hội thánh dạy có 5 điều răn, mà tôi thấy các nhà thờ ở đâu đọc có 6 điều răn. Không phải là bỏ đi một điều đâu, mà 6 điều cũ đó gom lại thành 4, hợp lý và dễ nhớ. Tức là trước nhất, trước đây thứ nhất dự lễ Chúa Nhật lễ trọng và cái việc xác là thứ hai. Bây giờ gom lại dự lễ cái việc xác là thứ nhất. Đây trước đây thứ ba đó là xưng tội trong một năm, bây giờ vẫn giữ nguyên. Trước đây rước lễ của phục sinh giữ nguyên. Trước đây thứ năm ăn chay, thứ sáu kiêng thịt, bây giờ ăn chay và kiêng thịt góp lại một thành thứ bốn. Và thêm điều răn thứ năm là đóng góp tài sản mình cho xã hội theo đức tin lòng mến của mình. Cho nên việc dâng cúng và nhà thờ không phải là bố thí mà là trách nhiệm. Nếu tất cả chúng ta biết dùng của cải vào bốn mục đích đó, thì đó là chúng ta là những người tỉnh thức đang đợi chờ ngày Chúa đến. Và như vậy khi chúng ta biết chia sẻ vào bốn mục đích đó, chúng ta được Chúa chúc phúc. Cho nên cái lời duy nhất mà ông Phaolô khi được Chúa kêu gọi trở lại, Chúa dạy ông ấy nhiều lắm, lâu lắm, nhưng mà ông nói với giáo dân này chỉ có một câu: cho người có phúc hơn là lấy. Công vụ 20:35. Tại sao cho thì có phúc là lấy? Phúc ở chỗ nào? Phúc thứ nhất, cho là dấu hiệu của tình yêu. Cho nên khi Chúa yêu nhân loại, Chúa dựng vũ trụ và tặng cho con một, cho thánh thần. Cho nên khi chúng ta biết chia, biết cho, là chúng ta diễn tả, chúng ta biểu lộ tình yêu Chúa đang hoạt động mạnh trong chúng ta. Thứ hai, cho thì có phúc,
ở Luca 6:38 trước bảo cho đi theo ý Chúa thì Chúa sẽ lấy đấu hảo hạng đã dần đã lắc đổ tràn vào vạt áo. Phaolô còn nói còn dư giả về mọi phương diện để làm việc phúc đức nữa. Đây là cái phúc thứ hai khi biết cho, và khi cho đi là chúng ta đã tích chữ của mình ở trên quê trời. Cho nên tình thức để cầu nguyện, để đi có thời giờ đến nghe lời Chúa, để gác bỏ những công ăn việc làm, bớt công ăn việc làm của cuộc sống xã hội này, và để ý thức về việc chia sẻ của mình. Đó là những lời kêu gọi mà trong Chúa Nhật đầu mùa vọng này Hội Thánh dấu lên tiếng kêu mời để chúng ta đem ra thực hành chờ đón Chúa đến, và không biết giờ phút nào Chúa đến, chúng ta sẽ được quang lâm vinh hiển cầu cả xác với Ngài, để được cùng với các thần thánh chung hưởng vinh quang trên Jerusalem thiên quốc. Amen.